Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vui mừng trong Chúa. Thông thường ít ai đang sống trong cảnh khó khăn khổ lụy mà vẫn ca hát vui mừng. Ngay cả con dân Chúa biết rõ mọi sự thử thách trăm bề thoạt đến như là điều vui mừng trọn vẹn, vẫn chẳng thể vui cách dễ dàng. Vậy mà Thánh Sử đã ghi lại bài ca của một người đang chịu lắm nỗi khó khăn mà vẫn có thể ngợi khen Chúa. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 1, câu 46 đến câu 49. Marie bèn nói rằng, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đói đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài. Này từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi, danh Ngài là Thánh. Mấy câu kinh thánh vừa đọc là phần mở đầu của bài ngợi khen cô Marie dâng lên Chúa. Đọc cả bài ca ngợi này từ câu 46 đến câu 55, sẽ thấy tấm lòng của cô cùng sự hiểu biết Chúa là đấng như thế nào trên vũ trụ, cũng là đấng toàn năng trên những sự kiện đang xảy ra trên đời sống cô. Thứ nhất, vượt trên hoàn cảnh. Thời điểm này, cô Marie đang mang thai và đến ở cùng bà Elizabeth khoảng 3 tháng. Khi gặp cô Marie, thì bà Elizabeth chào mừng cô với lời lẽ đầy phước hạnh. Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 42. Câu này cô Marie từng nghe thiên sứ phán khi giao trọng trách cho cô. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cô đã nhận được bao nhiêu lời chúc phước hạnh từ những người chung quanh? Hay vẫn còn phải nhận chịu những ánh mắt e dè, những tia nhìn ngờ vực, những cái lắc đầu thương hại cho tình cảnh của cô? Nhưng những điều ấy vẫn chưa khốc liệt bằng cuộc chiến bên trong, cuộc chiến chống lại những ước muốn bình thường của người phụ nữ có chồng. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 24-25 chép: khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Cuộc chiến chống lại ước muốn của bản thân không chỉ từ phía người nam mà cả người nữ cũng thật là cam go. Nếu hai người này ghét bỏ nhau thì việc giữ mình còn có thể khả thi. Đằng này cả hai thương yêu nhau trở nên vợ chồng trên danh nghĩa mà không được gắn bó về phương diện thể xác. Quả là vô cùng khó khăn. Nếu cô Marie không thể chiến thắng bản thân, thì cô trở nên người cám dỗ anh Joseph phạm tội. Ngược lại, nếu anh Joseph không chiến thắng ham muốn, thì cả hai sẽ phạm tội với Chúa và không thể giúp nhau hoàn thành trách nhiệm. Hẳn những người trẻ tuổi hiểu rõ cuộc chiến này cam go là thế nào. Chúng ta từng biết câu chuyện hoàng tử Amnon không thể chiến thắng mê tham của mắt, mê tham của sắc thịt, nên đã mưu mô tìm cách tiếp cận và cưỡng hiếp công chúa em mình. Hậu quả thật đáng sợ khi có nhiều thành viên của hoàng gia David phải ngã chết trong Samuel nhì chương 13-14. Bại trận trong cuộc chiến chống lại ham muốn nhục dục sẽ kéo theo những hệ lụy đáng buồn vô cùng. Xưa nay vẫn thế phải không? Ngày nay giữa vòng những người trẻ tuổi là con cái Chúa vẫn thảm bại trong trận chiến này. Nhiều người đã buông thả vào quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân, rồi sau đó đưa ra nhiều lý do để biện hộ hoặc để đổ lỗi cho nhau. Không có lý do nào là hợp lý cả. Kinh Thánh dạy rất rõ ràng, quan hệ kết hiệp thân xác chỉ dành cho hai người sau khi đã qua ngưỡng cửa hôn nhân. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 24, rất nhiều bạn bè dùng từ lỡ, lỡ chỉ một lần. Tại bạn ấy rủ tôi đến nhà lúc mọi người đi vắng. Tại bạn ấy ăn mặc hở hang. Tại cùng nhau xem phim. Tại đủ thứ. Mà ít khi nào thú xưng với Chúa ngay là con đã quyết định sai khi chiều theo bản năng không giữ mình trước Chúa, không bảo vệ được tình yêu người yêu cho đến khi được kết hiệp trong hôn nhân thánh. Khi biết quan hệ trước hôn nhân là tội, thì họ vẫn muốn được cử hành lễ cưới trong nhà thờ với đầy đủ nghi thức trang trọng. Rất nhiều câu hỏi xin giải đáp thắc mắc đã ghi như thế này. Chúng con đã lỡ ăn ở với nhau, bây giờ làm cách nào để chúng con vẫn được làm lễ cưới trong nhà thờ? Khi đặt câu hỏi, hẳn các bạn ấy cũng đã có câu trả lời. Vì không ít cha mẹ đã chiều con, và cũng vì sĩ diện nên cứ im lặng để được cử hành lễ cưới trong nhà thờ mà quên rằng làm như thế là đang gây khó khăn cho gia đình mới của con mình. Bởi làm sao Chúa có thể ban phước và đồng hành khi cứ sống trong tội? Và hẳn chúng ta biết câu Kinh Thánh này. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Theo Galati chương 6 câu 7. Xin Chúa giúp các bạn trẻ gắn bó với lời Chúa để nhận năng lực từ Chúa mà giữ mình, tôn trọng người yêu và kiên nhẫn giúp nhau cho đến khi được bước vào hôn nhân. Thực ra, chưa ai trong chúng ta gặp khó khăn trong cuộc chiến đấu với ham muốn của bản thân như anh Joseph và cô Marie. Thế nhưng, họ đã giữ mình để hoàn tất trách nhiệm Chúa giao bởi lòng kính yêu Chúa, nhận hưởng sức mạnh từ Chúa để kiểm soát bản thân và trải nghiệm chiến thắng. Điều gì khiến các bạn trẻ không thể chiến đấu và chiến thắng? Hãy dành thời giờ ngẫm suy và thưa trình với Chúa nếu như đã có lần chiều theo ước muốn bản thân, dù chưa phạm tội cùng người khác, nhưng cũng đã để cho tâm trí lang thang. Xin Chúa dùng cụm từ cho đến khi và gương mẫu của anh Joseph cùng cô Marie để khích lệ các bạn luôn tiến tới và đắc thắng. Thứ hai, vui mừng ngợi ca Chúa. Bài ca của cô Marie khởi đầu bằng lời chúc tụng Chúa, tập trung vào chính Chúa là đối tượng đón nhận sự ca ngợi được dâng lên. Đầu tiên, cô ca ngợi Chúa là cứu Chúa. Cuộc đời được cứu nhất định sẽ không thiếu tiếng ca ngợi tôn vinh Chúa. Kế đến, cô nhận biết việc Chúa đói đến ngó xuống, quan tâm đến thân phận hèn mọn của cô là việc quá đỗi kỳ diệu, không thể không tạ ơn Ngài. Cụm từ đói đến hàm ý điều cô nhận hưởng đến từ ân điển Đức Chúa Trời. Cô chẳng có chút gì xứng đáng, cô xưng mình là tôi tớ. Cách mô tả cho thấy cô khiêm cung trước ơn lớn lao Chúa làm cho cô. Trong xã hội thời bấy giờ, thân phận phụ nữ không được xem trọng, thì việc cô được ân điển Chúa đói đến là điều vượt quá suy nghĩ của cô, và cô chỉ có thể tạ ơn ca ngợi Chúa mà thôi. Kế đến, cô ngợi ca Chúa vì được xưng là có phước. Thông thường người ta hân hoan vì được giàu sang phú quý tiền bạc rủng rỉnh, chứ mấy ai vui thỏa vì được phước thiêng liêng là thứ không cân đo đong đếm được, cũng không thể cất vào tài khoản ngân hàng hay có thể đem khoe khoang được. Ấy thế mà cô Marie ca ngợi Chúa vì được phước cho đến muôn đời sau. Há chẳng phải lúc này cô đang mệt nhọc vì thai nghén? Há chẳng phải cô chẳng dễ chịu gì khi giữ mình trong lúc vào ra đều gặp mặt chồng mình là anh Joseph? Há chẳng phải cô trông mong cho sự kiện này chóng qua? Với những cảm xúc như thế, Làm sao cô Marie vẫn có thể bật lên khúc ca chúc tụng Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc lớn cho cô? Nếu đứng vào chỗ của cô Marie, liệu mỗi lời của chúng ta sẽ mang theo những gì? Ngợi ca Chúa hay những tiếng thở dài kín dấu? Một nữ chấp sự chăm lo vết thương cho một cụ bà ngoài 100 tuổi. Khi vất vả làm công tác này, cô cứ hát thánh ca luôn miệng và bệnh nhân cũng hát theo. Thời gian sau, cụ bà qua đời, người nhà không tin Chúa nên mời thầy cúng về lo tang lễ. Một cháu trai của cụ biết chuyện không đồng ý và nhất quyết phải dành việc lễ nghi cho nhà thờ Tin Lành thực hiện. Lý do anh này nêu ra, trong suốt thời gian cụ bà già nua bệnh tật, chẳng ai chăm sóc, thì bên Tin Lành đã có người đến thăm viếng chăm sóc, rửa vết thương cho cụ bà. Họ đã yêu thương bà lúc sống, nay bà qua đời, phải làm theo tâm nguyện của cụ bà. Mình phải theo sự hướng dẫn bên nhà thờ Tin Lành để lo tang lễ. Khi cử hành tang lễ, nhiều người cùng xóm đều nói, cụ bà này có phước quá, nghèo đến nỗi không thể nghèo hơn. Vậy mà vẫn được bên Tin Lành yêu thương chăm sóc, nay còn mồ yên mã đẹp nữa. Thật, Tin Lành không chỉ giảng đạo mà còn hành đạo quá tốt. Cụ bà này phước hơn nhiều giàu có trong khu vực này đây. Con cháu thấy cụ bệnh đã lầm lơ vì các vết thương lở loét gây khó chịu, mà chỉ có người trong nhà thờ quá lo lắng rửa vết thương chăm sóc cụ cho đến lúc chết. Mỗi người một câu, nhiều tiếng suýt xoa khi chứng kiến quyền phép Chúa trong cuộc đời của những người con Chúa sống với nhau trong tình yêu thương là dây liên lạc trọn lành. Theo Côlôse chương 3 câu 14. Vậy nên, bật lên lời ca ngợi Chúa là khi nhận biết Chúa là đấng cứu rỗi, là đấng ban ân điển, là đấng bày tỏ những việc lớn và khó cho con dân Ngài, không tùy thuộc chúng ta xứng đáng, giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay ốm đau, hay có công khó gì trong hội thánh. Trong mỗi gia đình cơ đốc, có đang vang lên những bài ca ngợi Chúa vì Chúa đáng được tôn cao. Ca ngợi Chúa vì Ngài đã hoàn tất chương trình cứu chuộc và trở nên cứu Chúa của mỗi người chúng ta. Có vượt lên khỏi những trái ngang của cuộc sống để cứ ca ngợi Chúa không dứt hay chưa? Hay miệng không mở ra được, lời không thốt lên được vì bao nỗi niềm chất chứa không thể tỏ bày. Nguyện Chúa khiến chúng ta mạnh mẽ ca ngợi Ngài, dẫu đang trong cuộc chiến đấu hoặc đang trải nghiệm niềm vui chiến thắng, để cứ vui sống trong ơn dẫn dắt của Ngài. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc về Cha. Lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời suy tôn ca ngợi danh Chúa Giêsu, chúc tụng danh vua hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc